Các bạn thân mến, ngay từ chương 1, Hà Tiêu đã giới thiệu về Nguyễn Nhật Ánh rằng ông là một nhà văn rất có tài và các bạn cần đọc Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ để biết Nguyễn Nhật Ánh đã viết chuyện trẻ con cho người lớn như thế nào. Câu trả lời nằm ở chương cuối cùng cuốn sách của ngày hôm nay. Đó chắc chắn sẽ là cái kết ngỡ ngàng cho rất nhiều bạn, thậm chí cả Hà Tiêu lúc mới đọc xong. Các bạn phải giữ bình tĩnh đấy nhé. Chương 64. Say ngủ bị đánh thức, chú chớp chớp mắt, đôi chú bắt đầu hồi sinh bằng những cái vẫy nhẹ. Con chuột nhất đã kéo chú ra khỏi trạng thái đờ đẫn vì bất ngờ và vì xúc động. Nhưng ngay vào lúc chú định lên tiếng gọi nàng mèo tam thể, đột ngột một bóng mèo lạ nhô lên bên cạnh nàng. Một con mèo đực cao lớn, màu chân dạ, cặp mắt bắn ra những tia xanh biếc. Cái tên thân yêu chưa kịp thốt ra khỏi miệng mèo gấu bỗng đông cứng ngay trên môi chú. Như thì lình bị rớt vào hố băng, mèo gấu nảy mình một cái, người lạnh đi. Như vậy không phải áo hoa không nhìn thấy chú, nàng nhìn thấy chú ngay từ đầu. Nhưng nàng không gọi chú, và có vẻ cũng không có ý định giáp mặt chú. Nàng theo dấu những bức tranh chỉ để hiếu kỳ xem chú sống ra sao, và nhìn chú có thể là lần cuối cùng. Một tiếng động hãy phía sau khiến Tí Hon giật mình quay lại. Thế nàng chuột lang bò đến sau lưng, có vẻ đang định lên tiếng hỏi. Nó hấp tấp đưa tay lên miệng ra hiệu cho nàng im lặng. Trên mái ngói, nàng áo hoa và chàng mèo lạ lúc này đang sánh tay nhau đi dưới ánh trăng, mỗi lúc một xa dần. Sau đêm hôm đó, mèo gấu ốm gần một tháng. Tí Hon đêm đêm vẫn lên thăm chú, tình cờ nghe được ba câu thơ. Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên, một con đổ chỗ. Ấy là lúc mèo gấu bâng khuâng nhớ lại những lần chú và áo hoa ngồi kề vai nhau trên bậu cửa sổ ngắm mưa răng răng ngoài hiên vắng trong những buổi chiều se lạnh. Theo như tác giả được biết, đó cũng là những câu thơ cuối cùng của mèo gấu. Trong thời gian con mèo bị nỗi buồn đánh lưới, những người sống trong lâu đài của nhà vua và khu vực lân cận đã quen dần với tiếng chim họa mi nửa đêm về sáng. Khi họa mi ngưng hót, mọi người biết rằng một ngày mới đã lại bắt đầu. Và tất cả cư dân đều tỏ ra hài lòng với loại đồng hồ báo thức ngược đời đó. Câu chuyện về các con vật đáng yêu này đến đây kể như là kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm, đó là tác giả muốn tiết lộ nơi xảy ra câu chuyện mà các bạn vừa theo dõi không phải là cung điện nhà vua như tác giả vẫn lặp đi lặp lại từ đầu đến giờ. Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường như mọi ngôi nhà khác, chẳng phải lâu đài gì sất. Nhà vua sang năm thực ra là một tài xế lái xe tải. Hoàng hậu năm ngoái, một phụ nữ sống bằng nghề làm bánh. Còn công chúa dây leo chắc chắn là một cô bé đang học lớp 11. Sở dĩ tác giả cứ bô bô lên nhà vua, hoàng hậu và công chúa chẳng qua do tác giả nghe lỏm được câu nói của con chuột nhất Tí Hon khi nó rủ nàng út hoa về nhà trong lần đầu gặp gỡ. Bạn đi theo mình sẽ kiếm thứ gì đó cho bạn ăn. Lúc đó nàng chuột lang tò mò hỏi lại, nhà bạn ở đâu? Và con chuột nhất láu lỉnh vểnh ria lên, kiều hãnh đáp, mình đang ở trong cung điện của nhà vua. Tất nhiên là con chuột nhất bao hoa. Nhưng trong tình yêu, thỉnh thoảng bao hoa một chút cho đời thêm hương vị cũng chẳng chết ai. Thành thật quá, như chàng mèo gấu, làm cuốn sách này kết thúc theo cái cách tác giả chẳng thích tợ nào. Mặc dù phải thừa nhận rằng chính tình yêu đẹp đẽ của chú đã điều chỉnh hành vi của một con mèo theo cái cách không ai có thể ngờ tới. Một tình yêu như vậy từ một con mèo hay một con người luôn tỏa ra thứ ánh sáng long lánh mà với nó, bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này. Bạn có nghĩ như vậy không?
And then we said goodbye. Thank you.